thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn bài viết Những chiếc bánh nghĩa tình của nữ nhà văn hải ngoại hiệu Constant đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của tác giả Trần Đình Vinh với nhan đề Những người bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, sáng 20 tháng 10 vừa qua tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã khai mạc chuỗi hoạt động kéo dài trong 5 ngày mang tên Cuộc gặp mặt lần thứ nhất các nhà văn Việt Nam với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Theo sáng kiến của Hội, đây là cuộc gặp mặt giữa các nhà văn người Việt ở trong nước và trên thế giới, là sự kiện đề cao trách nhiệm xã hội của văn học, giúp gắn kết cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài cùng hướng về Tổ quốc. Đề cao việc bảo tồn và phát huy truyền thống yêu nước một cách thực tế và sinh động thông qua sáng tác, dịch thuật văn học và quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới. Cuộc gặp mặt đã thu hút sự tham gia của hơn 100 nhà văn trong nước và từ 12 quốc gia trên thế giới. Nữ nhà văn hiệu Constant đến từ Cộng hòa Pháp đã chia sẻ những cảm nhận sâu sắc khi tham gia cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa này qua bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây nhan đề Những chiếc bánh nghĩa tình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 9 âm lịch, trời Hà Nội hình như hiền hòa hơn, thanh bình hơn so với trước đó, ầm ào với những cơn mưa bão. Để đón đoàn nhà văn Việt Nam hiện sinh sống và làm việc ở nước ngoài về dự cuộc gặp mặt lần thứ nhất nhà văn với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc. Lâu ngày gặp lại, bạn bè tay bắt mặt mừng, những ánh mắt lấp lánh niềm vui, sự xúc động, những cái bắt tay thật chặt. Hôm ấy rời Hà Nội, đoàn theo xe đến viếng đền Hùng, mảnh đất thiêng của cả dân tộc Việt Nam. Sống xa quê từ nhiều năm, hầu như tất cả các thành viên, mà với một số thì đây là lần đầu tiên, đều rất xúc động khi được đặt chân đến chốn này, leo lên những bậc thang để được đến nơi cao nhất là đền thượng, đứng uy nghi giữa rừng cây mênh mông và gió thổi suốt bốn mùa. Dưới kia, những mảng mây trắng mỏng bồng bềnh đang ôm ấp những ngọn núi, sườn đồi, dường như vẫn còn vấn vương sau một đêm nồng. Không phải chính lễ nên đền cũng vắng hơn vào một ngày thu không nắng cũng không mưa. Lên đến đền thượng, trời mát gió nhẹ đã kịp hong khô những giọt mồ hôi vương diện ra sau những bậc cầu thang dẫn lên cao. Đoàn đã kính cẩn trang nghiêm thắp hương lễ tổ. Tôi thấy niềm xúc động hiện rõ trên từng khuôn mặt mỗi thành viên. Đến mỗi nơi, đoàn đều được cô hướng dẫn viên duyên dáng dễ mến của tỉnh Phú Thọ giới thiệu lịch sử, kèm theo những điển tích đã đi vào lịch sử huyền thoại dân tộc. Những gì cô kể không mới, nhưng khi được nghe tại chính nơi đây, gây cho ta một niềm xúc động vô biên. Đó là những câu chuyện mà chúng ta, ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường Việt Nam, thì đều đã được học, được nghe kể. Có những điều cô giới thiệu đã đi vào lời ru của mẹ, đi vào câu chuyện được mẹ hoặc bà đã từng kể mỗi tối để đưa ta vào giấc ngủ. Để rồi bây giờ, ở xa Việt Nam hàng vạn dặm, ta lại ân cần ru dỗ các con mình, đưa các con vào giấc ngủ với những lời ru êm ái, hình ảnh ngọt ngào, đầy ân tình của nước Việt yêu thương, ngày xưa vào đời Hùng Vương Thứ. Chúng tôi đã bước lên rồi lại bước xuống hàng trăm bậc cầu thang, ngẩn ngơ ngắm nhìn những cây đại cổ thụ khẳng khiu nhưng lại cho những chiếc lá màu mỡ xanh mướt và những bông hoa tuyệt vời quyến rũ và tinh khiết. tôi ngưỡng mộ các nghệ nhân đã tạo nên những hình ảnh trang trí với những họa tiết kỹ xảo tinh vi trên mái nhà, trên mặt tiền các ngôi đền, những con rồng oai phong uy nghiêm nhưng không làm mất đi vẻ đẹp nghệ thuật uyển chuyển. Dưới những hồ nhỏ ngoài kia mọc lên những búi hoa súng màu hồng đỏ tươi, thật đẹp. Những con chuồn chuồn kim màu tím lam bay phấp phới lượn lờ xung quanh. Vài cánh hoa trang, trăng trắng ti ti mọc tản mạn. Cảnh này khiến tôi nhớ quay quắt những năm tháng tuổi thơ của mình tại quê nhà khi xưa. Tôi rưng rưng bước đi trên sân đền thượng, lòng bồi hồi hình dung cách đây mấy ngàn năm, vua Hùng đời thứ nhất, tổ tiên của dân tộc Việt chúng ta, đã uy nghi tại đây để chỉ dẫn, chăn dắt những thần dân còn mang dáng dấp nguyên thủy của ông. Rồi cũng đến lúc phải xa về. Khi đoàn chuẩn bị lên xe thì ban tổ chức và cả đoàn nhốn nháo bởi không thấy chị Nguyễn Thị Kim Hiền, đại biểu trở về từ nước Nga. Và chỉ sau mới biết rằng chị đã đề nghị được ghé về thăm gia đình ở gần đây để thắp hương cho bố mẹ chồng của chị. Khi chị hối hả gặp lại đoàn, cặp mắt chị còn đỏ hoe, giọng chị vẫn còn nghèn nghẹn trong lúc kể lại lý do vì sao chị đã đến trễ. Rằng các anh chị em chồng cùng các cháu, rằng bà con hàng xóm cứ níu giữ chị ở lại ăn cơm để làm món này món kia. Và nhất là món bánh sắn, mà theo chị đây là đặc sản của vùng này. Rằng chị đã khéo từ chối lắm lắm để không ở lại ăn cơm, nhưng rồi vẫn bị muộn. Tôi thực sự xúc động khi nghe chị kể và cảm thấy vui khi được đợi chị. Tôi hình dung cảnh người con dâu xa xứ rưng rưng thắp nhang trước bàn thờ cha mẹ chồng đã khuất. Câu chuyện của chị khiến tôi nghĩ đến chị dâu của mình. Mỗi khi cô em chồng viễn xứ trở về quê, do chị đã biết sở thích của tôi, đó là những chiếc bánh tẻ nhỏ xinh, dài dài, được gói trong lá dong mà mẹ tôi khi còn sống vẫn hay làm. Chiếc bánh tẻ thơm phức mùi hành phi, ngậy ngậy, vị thịt mỡ thái nhỏ và mộc nhĩ. Một hương vị tuyệt vời khó tả bằng chữ, bằng lời, khi ta chậm chậm nhai thật kỹ. Bố mẹ tôi cũng đã mất, anh trai tôi cũng đã xa, nhưng chị dâu tôi vẫn đó, trở thành người giữ đền cho gia đình và đón những đứa em chồng đi xa trở về hoặc mỗi khi lễ về, Tết đến. Ngay trưa hôm đó, chị Hiền đã không có những chiếc bánh sắn đặc sản quê chồng của chị để đem về Hà Nội. Nhưng thật bất ngờ, khi đoàn về đến Hà Nội và chuẩn bị ăn bữa tối, thì chị Hiền nghe điện thoại rồi chạy ra. Và ít phút sau đi vào với một túi bánh sắn còn nóng hổi. Chị nói rằng, ngay sau khi chị đi hồi trưa, cả nhà đã hối hả chuẩn bị làm bánh sắn và thuê xe taxi chạy từ quê hương Phú Thọ xuống Hà Nội để đưa cho chị. Tôi được chị mời thưởng thức. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi ăn bánh sắn dạng này. Chiếc bánh dẻo dẻo dính dính, có nhân đậu. Nhìn thoáng, nó giống như món bánh dày quán gánh quê tôi, nhưng hương vị thì khác. Khi ăn chiếc bánh đó, tôi cảm nhận đủ các hương vị, nhưng trên hết là hương vị nghĩa tình với người xa xứ. Chúng tôi thưởng thức những chiếc bánh quê đó bằng sự ân tình, bằng hàm ơn với những người ở lại coi đền. Tôi không quên cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã dành cho đoàn. Đã cho khách viễn xứ thưởng thức những món ăn mà có nhiều món tôi còn chưa biết tên, nhưng có hương vị thật lạ, đúng là một sự khám phá thú vị. Bỏ qua những lời nói chưa được thiện chí, nếu không nói là khiếm nhã của một số anh hùng bàn phím, bởi hiếm có sự kiện nào lại có thể thành công rực rỡ ngay lần đầu tiên. Hầu như tất cả các thành viên trong đoàn đều vui trước sự đón tiếp niềm nở ân cần của ban tổ chức và các bạn văn trong nước. Với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc, hòa hợp là điều cần thiết. Và mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều nếu mỗi cá nhân đều nên góp sức vào, dù là rất nhỏ bé. Các nhà văn, bằng sự nhạy cảm và độ lượng của mình, nên bỏ qua chút cái tôi để vì một cái ta. Cái chúng ta lớn hơn. tôi xin trích câu thơ của nhà thơ Thanh Thảo trong bản tham luận của anh. Trong bài, anh Thanh Thảo chỉ nói đến các nhà thơ, nhưng tôi mạo muội thêm cả nhà văn vào. Bằng đức khoan dung, lòng vị tha vốn có của mình, có thể đi trước một bước trong công cuộc hòa giải, hòa hợp dân tộc, rất cần nhiều lòng yêu thương và thời gian. Nhưng cũng vô vàn khó khăn này. Những người dân Việt Nam vốn là một dân tộc vượt khó, một dân tộc có khả năng hóa giải những hận thù từ cả hai phía. Tôi kể câu chuyện những chiếc bánh quê thấm đẫm nghĩa tình và người coi đền với ý tưởng mong muốn hội nhà văn sẽ là một nơi để tất cả các nhà văn Việt Nam đang sống ở nước ngoài tìm về để cùng chia sẻ những ý tưởng sáng tạo, những mong ước, những nhu cầu trong công việc mà chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau để tiếp tục xây dựng một nền văn chương Việt Nam phong phú, đa dạng hơn, phát triển hơn, đi xa hơn và chiếm được vị trí rộng hơn trong làng văn học thế giới.
Quê hương xưa hoài niệm, tuổi thơ thơm ngọt, ruộng đồng bát ngát, nắng lấp loáng chiều vàng, mênh mang trắng trời, ta lưng châu về nghe xa lời mẹ gọi. Đơn sơ mái tranh nghèo, có thương con dại lặn lội phương xa, vách núi gió ùa về, đêm có gió ngồi nghe mưa đông lạnh, thương ai mong ai vẫn nơi đó. Có cây bên đường rộn ràng tiếng hát, bé gái dáng hiền hòa, dân ca mơ màng, quê hương em là trăm câu dân ca. Chân mây xanh vời vợi đò ngang qua chiều, một dòng bát ngát, tiếng sao vút đầu làng thênh thang, con diều ta theo nhau về bên hiên nhà gọi mẹ, thân thương góc sân nhà vòng tay ôm mẹ, nghẹn ngào khóe mắt. trăng thanh vời vợi, hồn ai mơ màng. Nghe xa xa từng lời mẹ ru con.
Thưa quý vị và các bạn, vấn đề tham nhũng và chống tham nhũng ở mọi thời và muôn đời vốn không bao giờ cũ. Tham nhũng đã tích tụ từ rất lâu với đủ phương diện, hình thái, đủ mức độ và vô cùng nguy hiểm về tính chất. Những vụ đại án vừa qua là một minh chứng về sự nguy hiểm trong cuộc cấu kết giữa quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế. Công cuộc cải cách bộ máy và chống tham nhũng do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo với những việc làm mang tính đột phá đã tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân. Tác giả Trần Đình Vinh, một cộng tác viên mới của đài chúng tôi, vừa gửi cho chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật truyện ngắn mới của anh với nhan đề Những người bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Trần Khuê, Nguyễn Khang và Phạm Tư là những người bạn thân. Tuy không cùng quê nhưng là bạn đồng khóa, cùng trong một trường đại học danh tiếng của Liên bang Xô Viết vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Ở nơi đất khách, tình quê hương đã kết nối họ lại thành những người bạn thân thiết, giúp đỡ nhau trong học tập. Sau khi về nước công tác, tuy ở các cương vị và chức vụ khác nhau, nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc và chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Trong bộ ba ấy, ông Trần Khuê là người chín chắn hơn cả. Tuy học lực có phần hơi yếu hơn hai người bạn của mình, nhưng bù lại, ông là người biết nhìn xa, trông rộng, có con mắt tinh đời, thấy trước được thế cuộc, nên con đường hoan lộ khá thành công. Nguyễn Khang và Phạm Tư giỏi chuyên môn, nhưng tính tình bộc trực, hơi thái quá, nên người yêu cũng nhiều, mà kẻ ganh ghét, đố kỵ cũng không ít. Vì thế, lẹt đẹt mãi mới lên được chức tổ phó trong một đơn vị sản xuất nhỏ. Trần Khuê thì lại khác. Ra trường 2 năm đã được kết nạp vào đảng. 4 năm sau đã là trưởng phòng kỹ thuật, rồi phó giám đốc một đơn vị kinh tế nổi tiếng trong nước. Công việc đang thuận lợi như diều gặp gió, thì bỗng dưng ông xin đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, trước sự ngạc nhiên của các bạn đồng nghiệp. Đêm nằm, Trần Khuê thủ thỉ bảo vợ: mình chịu khó vất vả vài năm, nuôi con và lo cho các cụ ở quê, để tôi yên tâm học tập. Sau này tôi sẽ báo đáp. Hôm liên hoan tiễn ông sang Liên Xô, nhiều người đến chúc mừng. Tất nhiên có cả Nguyễn Khang và Phạm Tư. Khi mọi người đã về hết, ông mới dốc bầu tâm sự với hai ông bạn chí cốt. Đất nước mình bây giờ khác rồi các ông ạ. Làm cán bộ là phải vừa hồng vừa chuyên. Hồng thì tôi không lo, là đảng viên lại sống cần kiệm, liêm chính, không tham ô lãng phí, được các anh ở trên bộ tin tưởng tuyệt đối. Riêng khoản chuyên môn thì nói thật là mình hơi đuối. Đợt đi học này là do bộ xét và gửi đi. Nếu mà thi thì chắc gì mình đã được. Thôi thì sang đấy lấy cái bằng phó tiến sĩ rồi tính sau. Nguyễn Khang và Phạm Tư cảm thấy hết sức khâm phục chí tiến thủ của người bạn. Và thời buổi này mà dám từ bỏ một địa vị đang có giá như vậy để đi tu nghiệp thêm là rất hiếm. Sau khi bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ ở Liên Xô, Trần Khuê được điều về bộ làm chuyên viên ở một vụ kinh tế. Ngày ấy Nguyễn Khang và Phạm Tư nghe tin đồn là Trần Khuê đã phải lo lót hết cả một chuyến hàng áo bay Nga, đồ nhôm, đồ điện, điện tử, vân vân, đem từ Liên Xô về mới có nổi cái chỗ ngồi béo bở ấy. Hai ông cũng hiểu là xã hội lúc bấy giờ đã bắt đầu có những chuyện hối lộ, mua quan bán tước. Nhưng với người như Trần Khuê thì các ông tin là không thể có việc làm đổi bại ấy. Từ ngày quen biết đến nay, và cả trong thời còn làm giám đốc, các ông chưa bao giờ thấy Trần Khuê tơ hào một chút gì của tập thể, chưa hề nhận về mình cái gì không thuộc về mình. Nguyễn Khang và Phạm Tư nhớ lại hôm ra đón bạn ở sân bay. Trần Khuê vừa đưa tặng hai ông bạn thân mỗi người một cái cà vạt Nga, vừa nhăn nhó phân bua là sang đó chỉ chuyên tâm vào học, không làm thêm được cái gì nên cũng túng bấn lắm. Mong hai ông bạn thông cảm. Hai ông phải nói một hồi lâu, Trần Khuê mới thấy nguôi ngoai và vui vẻ trở lại. Một thời gian sau, nhà nước xóa danh hiệu phó tiến sĩ. Trần Khuê đương nhiên trở thành tiến sĩ và sau đó ít lâu được đề bạt chức vụ cục trưởng một cục của bộ, có văn phòng thường trực ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày có cương vị mới, ông Khuê bị cuốn vào công việc nên bạn bè cũng ít khi được gặp nhau. Nền kinh tế thị trường làm cho cuộc sống của nông thôn và thành thị thay đổi từng ngày. Đồng thời, nó cũng như một làn gió mạnh quét sạch những gì là vật cản trên đường. Có người gọi đó là sự đào thải. Quy luật nghiệt ngã ấy cũng không né tránh Nguyễn Khang và Phạm Tư. Hai ông nhận quyết định về hưu cùng một đợt khi chưa đủ 60 tuổi do cơ cấu sắp xếp lại cán bộ. Ngày hai ông nhận quyết định về hưu thì ông Trần Khuê bất ngờ xuất hiện, mừng vui không thể nào tả xiết. Cả ba lại có dịp hàn huyên tâm sự hết mình. Qua câu chuyện, Nguyễn Khang và Phạm Tư được biết tuy Trần Khuê có chức có quyền nhưng gia đình cũng ở dạng tầm tầm bậc trung. Căn nhà hai tầng năm xưa, điều làm cho Nguyễn Khang và Phạm Tư lấy làm thích thú là tuy tóc đã điểm bạc, nhưng Trần Khuê vẫn giữ được vóc dáng như ngày xưa. Không phương phi béo tốt, bụng phệ như hầu hết các ông xếp khác. Gần tàn cuộc nhậu, Trần Khuê nheo nheo mắt tâm sự. Mình là lãnh đạo thật đấy, nhưng tay không nhúng chàm nên cuộc sống cũng chẳng khá giả gì. Vì vậy cũng không giúp được nhiều cho gia đình và bạn bè. Gia cảnh thì cũng có khá hơn hồi trước một chút đấy, nhưng nhìn lên thì cũng thấy tủi hổ lắm. Hai ông bạn già chạnh lòng thương bạn, lao tâm khổ tứ học hành, phấn đấu trọn đời mà đến giờ xét về kinh tế, Trần Khuê cũng có hơn gì hai ông đâu. Thôi, âu cũng là tại cái số, đành chịu vậy. Hôm sau tiễn bạn ra tàu, ở sân ga, nhìn dáng bước còng còng, cái dáng bước của người lầm lụi, gian truân, bất đắc chí của Trần Khuê. Hai ông có chút bùi ngùi, nhưng trong lòng lại pha chút tự hào. Ở cái thời buổi này, là một ông quan thanh liêm, chính trực như Trần Khuê, đâu phải dễ. Sáng nay bỗng nhận được tin Trần Khuê bị công an kinh tế bắt. Nguyễn Khang và Phạm Tư cảm thấy như sét đánh ngang trời. Có lâu la gì đâu, vừa mới chia tay nhau ở sân ga chưa được 6 tháng. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì chăng? Hai ông tức tốc lên tàu đến nhà Trần Khuê để hỏi thăm tin tức. Đến nơi, căn nhà vắng lặng và đã bị niêm phong. Mảnh giấy dán chéo qua hai cánh cổng, con dấu đỏ vẫn còn tươi rói. Hàng xóm cho Nguyễn Khang và Phạm Tư biết ông Khuê có vợ bé trong miền Nam và nghe đâu tham ô nhiều tiền của nhà nước lắm. Vì ăn chia không sòng phẳng nên có đứa nó phản thùng, làm đơn tố cáo lên công an. Hiện nhà cửa trong Nam ngoài Bắc đều đã bị niêm phong. Cô vợ bé thì đã nhanh chân ôm một cục tiền cùng thằng con trai chuồn ra nước ngoài rồi. Hai ông Nguyễn Khang, Phạm Tư nhìn nhau như người chết đứng. Thế này là thế nào nhỉ? Một năm sau, hai ông Nguyễn Khang và Phạm Tư nhận được tin chính thức. Tòa án tối cao đã kết án 30 năm tù giam đối với Trần Khuê về tội tham ô tài sản của nhà nước và thiếu tinh thần trách nhiệm để thất thoát tài sản xã hội chủ nghĩa. Tài sản do lãng phí và tham nhũng lên tới vài nghìn tỷ đồng. Một tờ báo lớn của nhà nước đã đăng cái tin giải ấy. Vậy là mọi chuyện đã chính xác mười mươi, không còn nghi ngờ gì nữa. Nguyễn Khang và Phạm Tư đưa mắt nhìn nhau, miệng lại lẩm bẩm cái câu hỏi đã quá quen. thế này là thế nào nhỉ?
Hãy yêu hỡi người, dù quê ta đất cằn đá sỏi, hãy thương hỡi người, sống vắng lẻ lối con đò. Hãy tin hỡi người, sương gió không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta, người ơi người có hay. Trên đầu nắng đổ bạc vai áo mai, lúa vàng vẫn đợi ai ghé thăm. Ôi chờ sáu người đi xa thật xa, câu hát ru lòng ta, ơi người ơi hãy về. Hãy yêu hỡi người, giọt mồ hôi ướt vai gầy áo mẹ. Hãy thương hỡi người, chưa vắng nghe lũy tre di rào. Hãy tin hỡi người, năm tháng không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta, người ơi người có. Sống vắng lẻ lối con đò, hãy tin hỡi người, sương gió không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta, người ơi người có. Chưa vắng nghe lũy tre di rào, hãy tin hỡi người, năm tháng không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta, người ơi người có hay.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.